Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Jacob được biến đổi bởi ân điển lạ lùng. Bài 13: Kinh nghiệm sự phục hưng trong đời sống và cộng đồng của chúng ta. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
Chúng ta cùng xem Kinh Thánh trong sách Sáng Thế Ký chương 35. Đức Chúa Trời phán cùng Gia-cốp rằng: Hãy trỗi dậy, đi lên Bê-tên mà ở, và hãy lập nơi đó một bàn thờ cho Đức Chúa Trời, là đấng hiện ra cùng ngươi đang lúc chạy trốn khỏi Ê-sau, anh ngươi. Gia-cốp bèn nói cùng vợ con và mọi kẻ đi theo mình rằng: Hãy dẹp các tượng thần ngoại bang khỏi giữa các ngươi, làm cho mình được thanh sạch và thay áo sống đi. Đoạn, chúng ta hãy trỗi dậy, đi đến Bê-tên, nơi đó ta sẽ lập một bàn thờ cho Đức Chúa Trời, là đấng đã trả lời ta trong lúc nguy hiểm và đã phù hộ ta trong khi đi đường. Họ bèn đưa cho Gia-cốp các tượng thần ngoại bang của mình và các vòng đeo nơi tai, rồi người chôn mấy vật đó dưới gốc cây rẻ bột gần thành Si-chem. Đoạn, chúng khởi hành. Đức Chúa Trời bèn giáng sự kinh hãi cho các thành ở chung quanh đó, nên họ chẳng dám đuổi theo các con trai của Gia-cốp. Gia-cốp cùng mọi kẻ đi theo đến tại Lu-sơ, là thành Bê-tên thuộc về xứ Ca-na-an. Người lập tại đó một bàn thờ, đặt tên chốn này En Bê-tên, vì là nơi Đức Chúa Trời đã hiện ra cùng người trong lúc chạy trốn khỏi anh mình. Khi đó Đê-bô-ra, mụ vú của Giê-bê-ca, qua đời, được chôn thân dưới thành Bê-tên tại gốc rẻ bột. Nhân đó người ta gọi là cây A-lôn-ba-cút. Khi ở xứ Pha-đan-a-ram đến, Đức Chúa Trời lại hiện ra cùng Gia-cốp nữa, ban phước cho người và phán rằng: Tên ngươi là Gia-cốp. Sau này sẽ chẳng gọi Gia-cốp nữa, nhưng sẽ đặt lại Sơ-ra-ên. Rồi Ngài đặt tên người lại Sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời lại phán rằng: Ta là Đức Chúa Trời toàn năng, hãy sanh sản và thêm nhiều. Một dân cho đến nhiều dân đều sẽ do nơi ngươi mà sanh, cùng các vua sẽ do nơi mình ngươi mà ra. Xứ ta đã cho Áp-ra-ham và Ý-sác thì ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi. Đức Chúa Trời bèn ngự lên khỏi nơi Ngài đã phán cùng Gia-cốp. Người dựng một cây trụ đá tại nơi Đức Chúa Trời đã phán cùng mình, dâng lễ quán và tưới dầu vào. Đoạn, Gia-cốp đặt tên nơi Đức Chúa Trời đã phán cùng mình là Bê-tên, ở từ Bê-tên đi. Họ còn cách Ê-phơ-rát chừng vài thôi đường, thì ra trên sanh nở. Việc sanh nở của người thật đau đớn. Trong khi khó sanh, bà mụ nói rằng: Đừng sợ chi, vì nàng còn một con trai nữa. Và bởi ra trên gần chút linh hồn, vì đang cơn hấp hối, nên người đặt đứa con trai đó tên là Benoni, còn cha nó lại đặt tên là Benjamin. Vậy, ra trên qua đời, được chôn bên con đường đi về Ê-phơ-rát, tức là Bethlehem. Gia-cốp dựng một mộ bia, ấy là mộ bia của gia trên đến ngày nay hãy còn di tích. Kế đó, y sơ ra ên đi, đóng trại ở ngoài nơi tháp Ê-đê. Và nhầm khi sơ ra ên ngụ tại xứ này, thì du bên có đến nằm cùng Bila, vợ lẽ của cha mình. Y sơ ra ên hay được việc đó, và Gia-cốp có được 12 con trai. Con của Lê-a là du bên, trưởng nam của Gia-cốp, kế nữa là Simeon, Levi, Juda, Isaka và Sabulon, con của gia trên và Joseph và Benjamin, con của Bila, đòi của gia trên là Dan và Nephtali, và con của Sinh-ba, đòi của Lê-a, là Gad và A-se. Ấy đó là các con trai của Gia-cốp sanh tại xứ Pha-đan-a-ram. Gia-cốp đến cùng Isaac, cha mình, ở Mam-dê, tại thành Kiriat-a-ra-ba, tức là Hết-dôn, nơi Áp-ra-ham và Isaac đã tiểu ngụ. Isaac hưởng thọ được 180 tuổi, người tuổi cao tác lớn, thỏa mãn về đời mình, tắt hơi, được về cùng tổ phụ, Ê-sau và Gia-cốp, hai con trai, chôn người. Làm thế nào chúng ta có thể kinh nghiệm sự phục hưng trong đời sống và cộng đồng của chúng ta? Sáng Thế Ký chương 35 đến ngay sau câu chuyện khủng khiếp của Sáng Thế Ký chương 34. Tại đó con gái của Gia-cốp là Dina bị hoàng tử Si-chem cưỡng hiếp. Sau đó các con trai của Gia-cốp tìm cách trả thù bằng cách giết tất cả những người nam ở Si-chem. Nếu ai đó đang đọc Kinh Thánh lần đầu tiên, người ấy có thể hỏi: Đức Chúa Trời sẽ chúc phước cho mọi dân tộc qua gia đình này sao? Đấng Mê-si-a sẽ đến qua họ sao? Trong Sáng Thế Ký chương 35, Đức Chúa Trời lập tức hành động để biến đổi Gia-cốp và gia đình ông thêm nữa để thành một dân mà Đức Chúa Trời có thể sử dụng rất nhiều. Nếu Sáng Thế Ký chương 34 là một sa mạc, thì Sáng Thế Ký chương 35 là một ốc đảo. Trong Sáng Thế Ký chương 34, Đức Chúa Trời không bao giờ được đề cập. Xuyên suốt câu chuyện, Đức Chúa Trời bị cả gia đình của Gia-cốp và dân Hê-vít bỏ bê. Nhưng trong Sáng Thế Ký chương 35, danh Đức Chúa Trời được đề cập 11 lần. Nó cũng được đề cập thêm 12 lần nữa trong các tên như Israel, Bê-tên và El Shaddai, Đức Chúa Trời tối cao hoặc Đức Chúa Trời toàn năng. Tên và ảnh hưởng của Ngài tràn ngập chương này. Gia-cốp và gia đình ông kinh nghiệm một sự phục hưng trong đời sống họ, chuẩn bị họ cho những công việc lớn lao hơn cho Đức Chúa Trời. Khi chúng ta xem xét chương này, nó chứng minh cách kinh nghiệm sự phục hưng trong đời sống và cộng đồng của chúng ta. Nhiều người trong chúng ta có thể nhìn lại những lúc chúng ta sốt sắng hơn đối với Đức Chúa Trời, đói khát lời Ngài và nhiệt thành hơn để hầu việc Ngài. Nhưng giờ đây, những thời điểm đó chỉ là những ký ức xa xôi. Tương tự, nhiều hội thánh nổi tiếng của chúng ta, các trường đại học và tổ chức cơ đốc thực sự chỉ là những di tích của quá khứ. Làm thế nào chúng ta có thể kinh nghiệm và duy trì sự phục hưng cá nhân và tập thể? Chúng ta có thể nhận ra điều này từ sự phục hưng mà Gia-cốp và gia đình ông đã kinh nghiệm trong Sáng Thế Ký chương 35. Để kinh nghiệm sự phục hưng, chúng ta phải nhận biết nhu cầu bức thiết của mình đối với Đức Chúa Trời. Để Gia-cốp và gia đình ông kinh nghiệm sự phục hưng, Đức Chúa Trời cần phải lay động họ. Ngài cần lay động họ bằng cách bày tỏ đời sống thuộc linh của họ đã trở nên tồi tệ như thế nào. Thông thường, một sự sa ngã không xảy ra ngay lập tức. Nó xảy ra từ từ khi những sự thỏa hiệp nhỏ bắt đầu bày tỏ trong đời sống chúng ta, rồi sau đó dẫn đến những sự thỏa hiệp lớn hơn, như được trình bày trong chương này. Gia đình của Gia-cốp đã bắt đầu thu thập các hình tượng. Sách Sáng Thế Ký chương 35 câu 4. Khi Gia-cốp mới chuyển đến Si-chem, ông đã dựng một bàn thờ có tên là Đức Chúa Trời của Israel là Đức Chúa Trời. Sách Sáng Thế Ký chương 33 câu 20. Tuy nhiên, sự thờ hình tượng cuối cùng đã trở thành một đồn lũy trong gia đình ông, làm xói mòn đạo đức và tình trạng thiêng liêng của họ. Họ thờ phượng Đức Chúa Trời và các thần của các nước. Về nhiều phương diện, họ giống như thế gian. Vì vậy, Đức Chúa Trời cho phép họ trải qua bi kịch để cho họ thấy họ đã sa ngã đến mức nào và nhắc nhở họ về nhu cầu sâu xa của họ đối với Ngài. Bi kịch này nhằm mục đích làm họ tan vỡ. Dina đã bị ô uế, dân trong thành đã bị giết hại, và giờ đây họ sợ các dân tộc khác sẽ đuổi theo và đánh giết họ. Sách Sáng Thế Ký chương 34 câu 30. Sự mặc khải này nhằm bày tỏ nhu cầu được hòa thuận với Đức Chúa Trời của họ. Qua tất cả những điều này, lẽ ra họ phải nhận ra rằng họ là tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời và sự không tin kính của mình, nếu không nói là tồi tệ hơn thế giới xung quanh họ. Sách Thi Thiên thứ 34 câu 18 nói rằng, Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương, giải cứu những kẻ ngã lòng. Sách Ma-thi-ơ chương 5 câu 3 nói rằng, phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Ngoài những thử thách, Đức Chúa Trời thường giúp chúng ta nhận ra nhu cầu lớn lao của chúng ta đối với Ngài bằng cách ban cho chúng ta một sự mặc khải đặc biệt về chính Ngài. Với Ê-sai, ông đã nhìn thấy Đức Chúa Trời cao cả và quyền năng. Do đó, ông đã xưng nhận tội lỗi mình và những tội lỗi của dân sự mình, nhìn thấy sự sáng của Đức Chúa Trời, cho ông thấy sự tối tăm trong tấm lòng ông và sự tối tăm ở xung quanh ông. Tương tự, thật thú vị khi xem xét rằng ngay sau khi Đức Chúa Trời kêu gọi Gia-cốp trở về Bê-tên, Gia-cốp lập tức bảo dân sự mình phải dẹp bỏ các thần tượng của họ. Mặc dù Đức Chúa Trời không bao giờ đề cập đến những thần tượng đó, giống như Ê-sai, khi Gia-cốp kinh nghiệm Đức Chúa Trời, ông nhìn thấy tội lỗi của mình và tội lỗi xung quanh ông. Qua sự thử thách gia đình ông và sự mặc khải của Đức Chúa Trời, Gia-cốp biết nhu cầu lớn lao của ông và gia đình ông đối với Đức Chúa Trời, và do đó sẵn sàng cho sự phục hưng. Khi hiểu điều này, chúng ta có thể biết tại sao nhiều người trong chúng ta không kinh nghiệm sự phục hưng. Chúng ta không thấy nhu cầu của chúng ta đối với nó. Chúng ta không nhận biết chúng ta tan vỡ và tội lỗi như thế nào. Chúng ta không nhận ra nhu cầu của mình đối với lời Đức Chúa Trời, sự cầu nguyện, mối thông công cơ đốc và sự ăn năn. Đây là lý do tại sao chúng ta thường thiếu một khao khát về những điều này và sao lãng chúng. Vì vậy, Đức Chúa Trời phải giúp chúng ta nhìn thấy nhu cầu của mình, hoặc qua một thử thách, sự mặc khải đặc biệt, hoặc cả hai. Để kinh nghiệm sự phục hưng, chúng ta phải nghe và đáp ứng với lời Đức Chúa Trời. Như đã đề cập, trong sự tan vỡ của Gia-cốp, Đức Chúa Trời phán với ông, Ngài kêu gọi ông trở lại Bê-tên, nơi Đức Chúa Trời ban đầu hiện ra cho Gia-cốp khi ông chạy trốn Ê-sau, và lập một bàn thờ ở đó. Sách Sáng Thế Ký chương 28. Sau khi gia đình Gia-cốp rời Si-chem, sự kính sợ Đức Chúa Trời giáng trên các dân xung quanh, vì Đức Chúa Trời đã bảo vệ gia đình Gia-cốp. Thi Thiên thứ 34 câu 7 nói, Thiên sứ Đức Giê-hô-va đóng lại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài và giải cứu họ. Khi họ vâng lời, Đức Chúa Trời giải cứu họ. Tương tự như vậy, sự phục hưng không thể xảy ra nếu chúng ta không nghe và đáp ứng với lời Đức Chúa Trời. Hãy xem những câu sau đây. Thi Thiên thứ 19 câu 7 nói, luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại. Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Sách Gia Cơ chương 1 câu 25 chép, nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Khi chúng ta nghe và vâng theo lời Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời chúc phước cho chúng ta, không có sự phục hưng nào ngoài lời Đức Chúa Trời. Vì vậy, nếu chúng ta muốn kinh nghiệm sự phục hưng, chúng ta phải chú ý nhiều đến việc đọc Kinh Thánh, lắng nghe, học thuộc lòng và vâng theo Kinh Thánh. Vì nhiều người sao lãng lời Đức Chúa Trời, họ không bao giờ kinh nghiệm sự phục hưng. Điều đó khiến họ chán nản, họ thích xem TV, chơi trò chơi điện tử, nghe nhạc, đi chơi với bạn bè hoặc một loạt những điều khác, bất cứ điều gì ngoại trừ việc dành thời gian học Kinh Thánh. Vì vậy, sự phục hưng kéo dài. Trong Nehemi chương 8, khi Israel kinh nghiệm một sự phục hưng lớn, nó bắt đầu với việc họ lắng nghe lời Đức Chúa Trời đọc và giao giảng từ bình minh cho đến trưa, và suốt thời gian họ nghe lời ấy, họ đứng vững. Khi họ suy gẫm lời Đức Chúa Trời và tôn trọng lời ấy, Chúa đã đem đến một sự phục hưng lớn, họ đã kêu khóc, ăn năn, và cam kết làm theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Các cuộc phục hưng xuyên suốt lịch sử đều tuân theo cùng một khuôn mẫu, chúng được đánh dấu bởi một sự tôn kính sâu sắc đối với lời Đức Chúa Trời. Đáng buồn thay, trong hầu hết các hội thánh ngày nay, nếu người giảng đạo vượt quá 30 phút, người ta bắt đầu bồn chồn, ngủ gật hoặc nổi giận. Chúng ta không tôn kính lời Đức Chúa Trời một cách tập thể hay cá nhân, và vì vậy, sự phục hưng bị kéo dài. Để kinh nghiệm sự phục hưng, chúng ta phải loại bỏ mọi trở ngại thuộc linh. Sau khi Đức Chúa Trời bảo Gia-cốp trở lại Bê-tên, và trước khi ra đi, Gia-cốp lập tức kêu gọi gia đình ông ăn năn. Họ phải loại bỏ các thần ngoại bang, thanh tẩy mình và thay đổi y phục. Gia-cốp muốn nói đến những thần nào, khi ra chiên rời cha gian, nàng đã ăn cắp các hình tượng của cha mình. Sách Sáng Thế Ký chương 31 câu 19, dường như Gia-cốp không bao giờ lấy chúng khỏi nàng. Nàng thờ phượng Đức Giê-hô-va và các thần khác. Theo thời gian, điều này chắc chắn đã lan rộng khắp gia đình của Gia-cốp, và đặc biệt là đến các con và tôi tớ của gia trên. Mặc dù Gia-cốp biết tất cả điều này, dường như ông chưa bao giờ ra lệnh cho gia đình và các tôi tớ của ông loại bỏ chúng. Ông cho phép sự thờ hình tượng tồn tại trong gia đình mình. Dân Israel đã bắt đầu trông giống như những người ngoại đạo xung quanh họ. Khi Gia-cốp kêu gọi gia đình ông tự thanh tẩy và thay quần áo, những hành động này tượng trưng cho một sự thay đổi tính cách. Khi họ tự thanh tẩy, có lẽ họ đã tắm rửa thân thể mình. Gia đình của Gia-cốp phải bắt đầu lại. Chúng ta phải làm điều tương tự. Để kinh nghiệm sự phục hưng, chúng ta phải loại bỏ mọi trở ngại thuộc linh trong đời sống mình. Chúng ta phải loại bỏ bất cứ thần tượng nào. Thần tượng không nhất thiết phải là những tượng thần nhỏ xíu mà chúng ta thờ lạy. Thần tượng là bất cứ điều gì khiến chúng ta không tập trung chú ý vào Đức Chúa Trời. Bất cứ điều gì khiến chúng ta đặt lòng tin cậy của mình vào đó. Đôi khi chúng có thể là những thú vui như giải trí, sở thích, hoặc thể thao. Đôi khi chúng có thể là những người như bạn bè, gia đình, hoặc một mối quan hệ hẹn hò. Đôi khi chúng có thể là những thứ như việc làm, xe hơi, hoặc tiền bạc. Để kinh nghiệm sự phục hưng, mọi thứ phải ở đúng chỗ của nó, tức là dưới quyền Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sử dụng việc làm của chúng ta để chu cấp cho chúng ta, nhưng chúng ta không bao giờ được nhìn vào công việc của chúng ta như là đấng chu cấp của chúng ta. Đức Chúa Trời là đấng đã giao cho chúng ta công việc, và Ngài là đấng sẽ dẫn chúng ta đến một công việc mới khi đến lúc. Ngài là đấng chu cấp cho tương lai của chúng ta, ban cho chúng ta sự hướng dẫn và đáp ứng những nhu cầu hiện tại và tương lai của chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể tìm kiếm trước hết nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, và mọi sự sẽ được thêm cho chúng ta. Bao lâu chúng ta còn làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ kinh nghiệm những sự chu cấp của Ngài. Luôn luôn có nguy cơ thần tượng hóa những thứ chúng ta được ban cho thay vì đấng ban cho. Vì lý do này, chúng ta phải gìn giữ lòng mình. Giống như người giàu, đôi khi chúng ta cần phải cho đi một số thứ, vì ảnh hưởng của chúng quá mạnh đối với chúng ta. Những lúc khác, chúng ta chỉ cần dành ít thời gian hơn cho những thứ đó và không mải mê vào chúng. Lúc nào cũng vậy, Đức Chúa Trời phải là trên hết. Phi e giờ nhất chương 2 từ câu 1 đến câu 2 chép. Vậy anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian dảo, mọi thứ giả trá, lòng ghen ghét và sự nói hành, thì hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được dỗi linh hồn. Chúng ta phải loại bỏ mọi điều gian ác, để chúng ta có thể ham thích, nghĩa là ham thích những điều thuộc về Đức Chúa Trời. Nhiều người trong chúng ta thiếu sự đói khát những điều thuộc về Đức Chúa Trời, vì chúng ta đang bám víu vào những điều tội lỗi và thế gian. Để kinh nghiệm sự phục hưng, chúng ta phải thực hành kỷ luật thờ phượng. Khi Gia-cốp trở về Bê-tên, ông lập một bàn thờ để vâng theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Ông gọi nó là Bê-tên, có nghĩa là Đức Chúa Trời của Bê-tên. Trong câu 7, dân Israel có nhiều nơi thánh, dân Israel có nhiều nơi thiêng liêng. Những nơi đó được nên thánh vì một điều gì đó Đức Chúa Trời đã làm tại đó, như núi Sinai, Jerusalem, sông Giô-đanh, Bê-tên, vâng vâng. Tuy nhiên, Gia-cốp dường như đã trưởng thành, không quan tâm đến nơi kinh nghiệm Đức Chúa Trời, nhưng quan tâm đến chính Đức Chúa Trời. Đó là lý do ông đặt tên cho nơi đó là Đức Chúa Trời của Bê-tên. Cả bàn thờ và việc đổi tên nơi này tượng trưng cho sự thờ phượng của Gia-cốp và ước muốn tôn vinh Đức Chúa Trời của ông. Mặc dù ông vừa trải qua những biến cố bi thảm và bị những người ngoại giáo xung quanh khinh thường và đe dọa, nhưng Gia-cốp đã thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống giữa những khó khăn của ông. Trong khi ở Bê-tên, Đức Chúa Trời lại phán với ông lần nữa, câu 10 đến câu 12. Sau khi nghe sứ điệp của Đức Chúa Trời, Gia-cốp dựng lên một cây trụ thánh và đổ một lễ quán cùng dầu lên đó. Câu 14. Ông đã thánh hóa nó như một nơi thờ phượng. Ngay sau đó, Gia-cốp đặt tên chỗ mà Đức Chúa Trời đã phán cùng mình là Bê-tên. Câu 15. Vì trước đó ông đã đặt tên khu vực này là Bê-tên. Có lẽ đây là một lời tuyên bố công khai. Mọi người khác cần phải biết rằng đây là nhà của Đức Chúa Trời. Sau đó, sau khi vợ của Gia-cốp là Gia-trên qua đời, ông cũng đặt một cây cột trên mộ của bà. Chắc chắn, đó là một đài kỷ niệm của Gia-trên. Nhưng nó cũng là một nơi tôn vinh Đức Chúa Trời. Gia-cốp đã thờ lạy khi ông đến Bê-tên. Khi ông dựng một bàn thờ, ông đã thờ lạy sau khi Đức Chúa Trời phán với ông. Khi ông dựng một cây cột và dâng nó làm của lễ, rồi ông lại thờ lạy nữa. Khi ông dựng một cây cột khác ngay bên trên mộ của Gia-trên, thậm chí, có khả năng, thử thách lớn lao nhất của Gia-cốp không thể ngăn ông thôi thờ lạy. Tương tự thế, nếu chúng ta muốn kinh nghiệm sự phục hưng và duy trì nó, chúng ta cũng phải liên tục thờ lạy Đức Chúa Trời. Sự phản nàn hay sự cay đắng có thể nói là điều ngược lại với sự thờ phượng. Sự cay đắng có thể hủy hoại sự phục hưng hoặc ngăn trở nó xảy ra, cả trong đời sống chúng ta và những người khác. Sách Hê-bơ-rơ chương 12 câu 15 chép, hãy giữ chừng, kẻo có ai chật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo dễ đáng châm ra, có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng. Tương tự, Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 câu 18-19 chép, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu đối với anh em là như vậy, chớ dập tắt Thánh Linh. Khi chúng ta không dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời trong những hoàn cảnh khác nhau của chúng ta, nhưng thay vào đó chúng ta phàn nàn, chúng ta bỏ lỡ ân điển của Đức Chúa Trời và dập tắt Thánh Linh Ngài, chúng ta dập tắt sự vui mừng, bình an, nhịn nhục và sự bền đỗ mà Ngài có thể ban cho chúng ta. Nếu chúng ta muốn kinh nghiệm sự phục hưng, chúng ta phải học cách sống một đời sống thờ phượng, giống như Gióp, giữa những thử thách. Chúng ta phải kêu lên, Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi, đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va, sách Gióp chương 1 câu 21. Thứ nhất, sự thờ phượng nhắc nhở chúng ta về sự vĩ đại của Đức Chúa Trời và mọi điều khác. Ngay cả những thử thách của chúng ta, tất cả đều nhỏ nhặt như thế nào khi so sánh. Đây là lý do tại sao Chúa Cứu Thế dạy chúng ta bắt đầu lời cầu nguyện của mình, không phải bằng những vấn đề của chúng ta, nhưng bằng những lời cầu xin cho danh Đức Chúa Trời được thánh, được thờ phượng. Thứ hai, sự thờ phượng giúp nhắc nhở chúng ta rằng Đức Chúa Trời lớn hơn những vấn đề của chúng ta và Ngài đang tể trị trên chúng. Sự thờ phượng làm câm lặng những tiếng nói cạnh tranh xung quanh chúng ta, những lo lắng, những sự chỉ trích, vân vân. Khi chúng ta thờ phượng, những tiếng nói này trở nên nhỏ hơn và tiếng của Chúa trở nên lớn hơn. Chúng ta cần phải nghe tiếng Chúa trong mọi lúc, nhưng đặc biệt là trong những lúc thử thách. Thứ ba, sự thờ phượng gây dựng đức tin của chúng ta, nó nuôi dưỡng lòng can đảm, sự tha thứ và sự bình an khi chúng ta tin cậy nơi Cha chúng ta. Để kinh nghiệm sự phục hưng, chúng ta phải nhớ lại những thời kỳ ân điển đặc biệt trong quá khứ. Thật thú vị khi xem xét rằng, tại Bê-tên, Đức Chúa Trời không nói nhiều điều mới mẻ với Gia-cốp. Ngài nhắc ông chủ yếu về những điều cũ. Khi Đức Chúa Trời phán, Ngài một lần nữa gọi Gia-cốp là Israel. Trong câu 10, Ngài lặp lại những lời hứa đã ban cho ông, rằng ông sẽ trở thành một dân tộc, và xứ Ca-na-an sẽ được ban cho ông. Câu 11-12, Điều mới mẻ duy nhất dường như là việc Đức Chúa Trời sử dụng tên El Shaddai, Đức Chúa Trời tối cao hay Đức Chúa Trời toàn năng, và việc Đức Chúa Trời đề cập rằng các vua sẽ ra từ Gia-cốp. Khi nói với Áp-gia-ham trong Sáng Thế Ký chương 17, Đức Chúa Trời cũng sử dụng tên El Shaddai và đề cập rằng các vua sẽ đến qua dòng dõi của ông. Đức Chúa Trời đang tái xác nhận giao ước của Ngài với Gia-cốp trong khi thêm vào một ít thông tin nữa. Khi chúng ta kinh nghiệm sự phục hưng, Đức Chúa Trời thường làm y như thế với chúng ta. Nhiều lần chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần sự khải thị mới để kinh nghiệm sự phục hưng hay thay đổi trong đời sống của chúng ta. Tuy nhiên, điều này hiếm khi xảy ra. Thông thường, chúng ta chỉ cần một sự mặc khải mới về những gì chúng ta đã biết. Đức Chúa Trời là ai? Ngài đã hứa gì với chúng ta? Và Ngài nói chúng ta là ai? Chúng ta cần nhớ rằng, Đức Chúa Trời là đấng tể trị. Ngài kiểm soát mọi hoàn cảnh của chúng ta. Ngài yêu thương. Và Ngài làm mọi việc vì ích lợi của chúng ta. Để phục hồi chúng ta, Đức Chúa Trời thường phải đưa chúng ta trở lại với những kinh nghiệm ở Bê-tên, những thời kỳ đổi mới khi Ngài phán với chúng ta qua lời Chúa, sự cầu nguyện, sự thờ phượng và các anh chị em tin kính. Vì vậy, để kinh nghiệm sự phục hưng, chúng ta cũng cần phải liên tục trở lại Bê-tên. Một mục sư đã nói như vậy, chúng ta cần phải học cách suy nghĩ khác đi. Nếu chúng ta nhớ lại những khoảng thời gian tốt đẹp trong cuộc đời mình cũng tốt như khi chúng ta nhớ lại những nỗi đau, thì chúng ta sẽ tốt hơn rất nhiều. Chúng ta có xu hướng nuôi lòng hận thù và quên đi lòng tốt. Chúng ta cứ nghĩ mãi về một thất bại nhưng lại bỏ qua một chiến thắng, và kết quả là mọi thứ trở nên méo mó. Khi đời sống thuộc linh của chúng ta bắt đầu cảm thấy buồn tẻ và không kết quả, chúng ta cần phải thực hiện một chuyến đi trở lại Bê-tên. Hãy nhớ lại ngày chúng ta gặp Chúa cứu thế và đời sống chúng ta đã được thay đổi như thế nào vì cớ Ngài. Hãy thuật lại những hoàn cảnh và con người mà Đức Chúa Trời đã dùng để dẫn chúng ta vào ân điển của Ngài. Hãy đọc lại một quyển sách đã khuấy động tâm hồn chúng ta. So sánh chúng ta là ai bởi ân điển của Đức Chúa Trời với chúng ta của quá khứ. Chúng ta bước qua nhà thờ và nhớ lại những thời điểm đặc biệt mà chúng ta đã có trong những căn phòng khác nhau và ôn lại một số đoạn kinh thánh chúng ta ưa thích. Nhớ lại những huấn thị và những người lãnh đạo thuộc linh đã tác động đến chúng ta. Tôi thích để mắt mình lướt qua những quyển sách trên kệ của tôi và nghĩ đến cách Đức Chúa Trời đã sử dụng các tác giả này để dạy dỗ và nhào nặn tôi. Lần đầu tiên Đức Chúa Trời gặp gỡ với Gia-cốp tại Bê-tên, sách Sáng Thế Ký chương 28. Ngài đang chuẩn bị ông cho 20 năm khó khăn trong việc làm việc cho La-ban. Khi Đức Chúa Trời vật lộn với Gia-cốp và đặt tên ông là Sơ-gia-ên, sách Sáng Thế Ký chương 32. Ngài đang thêm sức cho ông để gặp Ê-sau. Giờ đây, trong lần thứ hai ông trở lại Bê-tên, Đức Chúa Trời đang khích lệ Gia-cốp khi ông đối diện với sự đe dọa của những kẻ ngoại đạo và những biến cố đau buồn trong tương lai xảy ra không lâu sau đó, giống như cái chết của Gia-trên. Đức Chúa Trời đang kêu gọi quý vị trở lại Bê-tên như thế nào? Đức Chúa Trời đang kêu gọi quý vị tự nhắc nhở mình về Đức Chúa Trời là ai? Những lời hứa của Ngài là gì? Và Ngài nói quý vị là ai? Đây là một trong những lý do tại sao những nghi lễ báp têm và tiệc thánh rất quan trọng. Phép báp têm là một sự nhắc nhở trực quan về những gì đã xảy ra cho chúng ta về mặt thuộc linh trong sự cứu rỗi. Đó là một trong những bàn thờ ở Bê-tên. Chúng ta nên luôn quay trở lại. Khi chúng ta xuống nước, nó mô tả sự chết của chúng ta đối với tội lỗi trong Chúa cứu thế. Khi chúng ta sống lại từ nước, nó mô tả sự sống lại của chúng ta với Ngài từ kẻ chết để sống đời sống mới. Một đời sống công bình. Tương tự như vậy, việc thực hành lễ tiệc thánh là một sự nhắc nhở liên tục về sự chết của Chúa cứu thế. Và vì vậy đó là sự tha thứ tội lỗi của chúng ta và sự đến trong tương lai của Ngài. Đây chỉ là một số cách chúng ta quay trở lại Bê-tên và kinh nghiệm sự phục hưng trong tấm lòng mình. Để kinh nghiệm sự phục hưng, chúng ta phải đáp ứng bằng đức tin trước thử thách. Những thử thách vừa là chất xúc tác cho sự phục hưng trong đời sống chúng ta, vừa có khả năng là một sự tổn hại cho sự phục hưng. Đức Chúa Trời sử dụng những thử thách để giúp chúng ta lớn lên và biết Ngài nhiều hơn. Nhưng Satan dùng thử thách để kéo chúng ta ra xa Đức Chúa Trời. Như trường hợp của Job, Satan dùng thử thách để cám dỗ chúng ta rủa xả Đức Chúa Trời. Tương tự như thế, sau kinh nghiệm ở Bê-tên của Gia-cốp, những thử thách xảy ra với tiềm năng tiếp tục làm bùng lên ngọn lửa phục hưng hoặc dập tắt chúng. Gia-cốp đã đương đầu với nhiều thử thách mới. Thứ nhất, người vú của Rê-bê-ca là Đê-bô-rah đã qua đời. Trong câu 8, trong Kinh Thánh, bà không bao giờ được đề cập đích danh trước câu Kinh Thánh này. Khi Rê-bê-ca rời cha Gian để kết hôn với Isaac, Sáng Thế Ký chương 24 câu 59 nói rằng, đầy tớ gái của bà đi với bà, có lẽ là Đê-bô-rah, có lẽ bà khoảng 150 tuổi, bà đã cho Gia-cốp bú. Và vào một thời điểm nào đó, có lẽ sau khi Rê-bê-ca qua đời, bà đến sống với Gia-cốp và giúp chăm sóc các con ông. Rõ ràng, và được yêu thương tha thiết khi được chôn dưới một gốc cây mà họ gọi là cây sồi khóc. Sau đó, Gia-cốp đã trải qua cái chết của giá trên, người vợ yêu quý của ông, câu 18. Ông đã làm việc 14 năm để có được nàng. Nàng đã chết trong khi sinh con trai thứ 12 của Gia-cốp là Benjamin. Kế tiếp, sau khi Gia-trên qua đời, Gia-cốp bị phản bội. Vì con trai cả của ông là Ru-ben có quan hệ tình dục với Bila, hầu gái của Gia-trên, cũng là vợ lẽ của Gia-cốp. Câu 22. Giống như người con trai hoang đàng, Ru-ben đang cố đòi quyền thừa kế của mình vào lúc đó chứ không phải sau này. Cuối cùng, Gia-cốp đã kinh nghiệm cái chết của Isaac, cha mình. Trong câu 29, cả Gia-cốp và Esau đều chôn cất Isaac sau khi ông đã sống đến 180 tuổi. Tất cả những kinh nghiệm tiêu cực này là những cơ hội cho sự phục hưng hoặc đe dọa đến nó trong cuộc đời của Gia-cốp. Gia-cốp đáp ứng thế nào trước những thử thách này? Ông đáp ứng bằng đức tin hay bằng sự thiếu đức tin? Dường như ông đã đáp ứng cách trung tín. Chúng ta nhìn thấy điều này trong nhiều cách. Sau cái chết của Gia-trên, như đã đề cập, Gia-cốp dựng một cây trụ. Dường như là một kỷ niệm cho nàng nhưng cũng là một cách để thờ phượng Đức Chúa Trời. Câu 20. Ngoài ra, ông đặt tên con trai của họ là Benjamin, nghĩa là con trai tay hữu ta thay vì giữ tên Benoni, nghĩa là con trai của sự buồn bực ta. Gia-cốp từ chối nhìn nhận con trai ông trong ánh sáng tiêu cực. Ông nhìn nhận Benjamin là tay hữu ông, tượng trưng cho sức mạnh của ông. Cũng vậy, có những gợi ý khác mà Gia-cốp đã đáp ứng trong đức tin. Việc người kể chuyện sử dụng tên Israel ngay sau cái chết của Gia-trên trong câu 18 và cũng sau sự phản bội của Ru-ben trong câu 22, dường như ngụ ý rằng Gia-cốp đang sống theo tên mới của ông ở giữa những bi kịch này. Mặc dù dường như ông không xét đoán Ru-ben ngay lập tức, khi ông qua đời, cuối cùng ông đã cất bỏ quyền trưởng nam khỏi Ru-ben và ban nó cho các con trai của Joseph. Sách Sáng Thế Ký chương 49 từ câu 3 đến câu 4, Sử Ký Nhất chương 5 câu 1 nói, và Ru-ben, con trưởng nam của Israel, vì làm ô uế giường của cha mình, nên quyền trưởng từ đã về các con trai Joseph, là con trai Israel. Dầu vậy, trong gia phổ không chép Joseph là trưởng tử. Trải qua sự phục hưng, không nhất thiết loại bỏ những thử thách ra khỏi đời sống chúng ta. Như với Gia-cốp, những sự cám dỗ thường theo sau những giai đoạn phục hưng. Ngay sau khi Chúa Cứu Thế chịu báp têm và Đức Thánh Linh giáng trên Ngài, Ngài đã bị dẫn vào đồng vắng để bị ma quỷ cám dỗ. Cũng vậy, ngay sau khi hóa hình trên núi, Chúa Cứu Thế đã đối đầu với ma quỷ trong việc các môn đồ Ngài không đuổi được quỷ ra khỏi cậu bé. Sách Ma-thi-ơ chương 17. Mặc dù những cuộc phục hưng không đảm bảo việc loại bỏ những thử thách, nhưng nếu được sử dụng đúng cách, những cuộc phục hưng cung cấp sức mạnh để đối đầu với thử thách. Sau sự phục hưng của Gia-cốp, ông đã đối đầu với 4 cuộc thử nghiệm mạnh mẽ. Trong đó, ông đã đáp ứng như Israel chớ không như Gia-cốp. Bằng cách thực hiện điều này, ông tiếp tục nhóm lên những ngọn lửa của sự phục hưng trong đời sống mình, thay vì cho phép chúng bị thổi tắt. Bạn đang đáp ứng thế nào với những thử thách của mình? Chúng đại diện cho cả những cơ hội lẫn những lời đe dọa cho sự phục hưng. Bạn đang đối đầu với chúng bằng đức tin hay bằng sự nghi ngờ, bằng sự vui mừng hay bằng sự cay đắng, trong thánh linh hay trong xác thịt? Bạn đang đối đầu với họ như Israel hay như Gia-cốp? Nguyện Chúa ban cho chúng ta ân điển để đối đầu với họ như Israel, bằng đức tin, sự vui mừng và trong quyền năng của thánh linh. Quý thính giả thân mến, chúng ta đã đi qua hết loạt bài về Gia-cốp được biến đổi bởi ân điển lạ lùng. Gia-cốp ban đầu được miêu tả là một người gian xảo và tham lam, tranh cạnh với anh em của mình. Chúng ta thấy rằng cuộc đời của ông được cứu và dẫn dắt trong sự quan phòng, kể trị của Chúa, hoàn toàn là bởi ân điển Ngài. Chúa đã thay đổi Gia-cốp, khiến ông nhận biết từ Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac, và nay ông thực sự kinh nghiệm Đức Chúa Trời của chính ông. Và chúng ta hãy thuận phục và để Chúa biến đổi chúng ta, để Ngài sử dụng chúng ta cho mục đích của Ngài. Amen.